cái trường phái của thầy là huấn luyện chuyện này. Tứ gọi là tu hú. Hú có nghĩa là sao? Rụ rê. Mình kêu người ta tới tu với mình. Tại mình mà tu một mình thì là mình chỉ là mình thôi. Nhưng mình hú người khác tới thì cái chuyện như đẹp ấy, mình kêu người ta tới. Thì dù như bạn mình đi qua cine phim như hay thì mình kêu tới, hôm nay có phim Dark Knight hay là kêu tụi này tới qua phim Dark Knight Batman cho vui. Hú. Nhiều khi mình làm tốt đó, mình kêu người ta tới, hú. Cho nên cái tu hú cũng không phải dễ, vì mình phải hú làm sao mà người ta tới đó là mới được. Chứ còn mà hú người ta không tới thì đâu hay. Mà nhiều khi đó, thì dù như mình muốn làm chuyện thiện đó, mình làm mình chán. Nhưng mà nếu mình kêu thì người này người nọ tới cùng nhau làm thì hay hơn. Thì muốn xây cái chùa đó, mà một ông thầy đó, ông ngồi đó, ông hy vọng là bà con tới để cúng tiền xây cái chùa đó. Thì ông thành đó. Thành ông thầy đầu tiên ông thầy phải hú. Ông hú vài ba người xung quanh đó, đệ tử thân cận. Rồi đệ tử thân cận mà hú những người khác. Rồi những người khác hú nhau, hú hồi rồi thì mới ra cái chùa được. Chứ không là tự nhiên là ông ngồi, ông nói tôi cao, tôi ngồi, tôi không nói gì cả. Nên người ta muốn làm cái chùa của tôi, cái đó cũng khó. Ông phải hú trước đó. Thành hữu là một cái impact rất là quan trọng. Mình phải tu làm sao mình trở nên influential, mình thành impactful. Mình hữu người ta để cùng tu. Mà Bồ Tát đó thì là hữu giỏi lắm. Hữu này là có hai loại, hữu sơ cấp và hữu thường thừa. Hữu sơ cấp là mình đi giúp người ta tu thôi. Thí dụ như mình lái xe, mình để bà vợ mình vô trong chùa. Bà lại bà tu vậy đó. Còn mình ngồi ngoài xe, mình đợi đọc báo. Đọc xong cái việc báo hay là cái gì đó, báo gì xong rồi đó, thì là mình qua canh đúng giờ, giờ này giờ ăn cơm nè, thì mình vô mình ăn. Mình nên khóa. Mình sẽ vô ăn cơm mà sắp hàng đứng đâu cả kìa, thế đứng sau là không có đồ ăn. Ăn xong rồi thì mình ra lại, rồi mình chở bà vợ mình về. Đó là hú. Thì cái hú đó là hú sơ cấp, tức là mình tạo điều kiện cho bà vợ đi tu. Mình không cần tu. Nhiều khi mình giúp người này người nọ tu nhưng mình không cần tu gì cả, gọi là hữu sơ cấp. Hữu thường thừa là gì? Là mình tạo ra cái hoàn cảnh cho người ta tu và mình tu chung luôn và mình tu hay hơn người ta. Người ta ngồi thiền giờ, mình ngồi được 3 giờ. Người ta tâm người ta lặng được tới cái mức độ số 3 thôi, mình làm luôn được trên bộ số 4 được. Dù như vậy, hữu thường thừa. Nhưng mà mình vừa tu mà giúp người ta tu thì cái hữu là căn bản của đạo Bồ Tát. Tu lễ đó thì trở thành người tốt. Cho nên cái Khổng Giáo là chú trọng cái lễ, là lễ nhạc, lễ nghi là quan trọng lắm. Tu hành đó thì mình trở thành người gì bạn biết không? Tu hành thì trở thành người toàn diện. Người toàn diện vì là mình cái gì mình cũng là đàng hoàng cả. Mình trở thành người toàn diện của đạo đức mà cũng là đàng hoàng lắm. Toàn diện, mặt nào mình cũng biết, mặt nào mình cũng làm cả. Nhưng mà tu lễ, tu hành và tu luyện cộng lại thì mình thành người gì bạn biết không bạn? Siêu nhân. Siêu nhân, Superman. Mình trở thành cái người siêu việt là bởi vì mình có cái công năng mà phi thường. Khi mình luyện óc, luyện cái não, luyện cái khí lực đó, thì mình có những công năng mà dị thường vô cùng. Thí dụ như mình biết được người ta nói cái gì, nghĩ cái gì, mình thể nhìn xuyên tường, mình thể bay, mình thể làm đủ thứ cả. Cái đó là cái siêu nhân. Nhưng mà cái đó vẫn chưa đủ nữa. Nếu bạn mà tu bốn cái này, tu lễ, tu hành, tu luyện, mà tu hú nữa thì bạn thành như bạn biết không? Thành Bồ Tát. Thành Bồ Tát là mình phải làm đủ mọi chuyện đó. Tức nhiều khi bạn nói, Bồ Tát là mình đi ra làm việc thiền thôi, chưa đủ đó. Bồ Tát mà làm việc thiền thôi mà, tức là mình chỉ tu hành thôi. Mình phải làm 3 chuyện, 4 chuyện là tu lễ, phải có lễ nghi, phải tu hành. Trong cuộc sống của mình phải tu có thiệt, người đàng hoàng mà người có cái honesty, người có cái lòng thành, cái sincerity. Cái thứ ba là tu luyện, phải ngồi xuống luyện, huấn luyện cho người mình thay đổi. Chứ có người mình phàm phu tục tử quá đó không được. Tục quá là không được. Phải thăng hóa cái khí huyết của mình. Xong rồi hú là gì? Đi ra làm việc, đi kêu người ta. Tại mình tu mà không làm người ta tu theo là dở. Mình tu mà làm chuyện mình mà không làm người ta theo tu là rất là dở. Mình phải làm sao người ta tu. Cho nên cái hú là một cái tác dụng giáo dục. Không những là kêu gọi mà giáo dục nữa. Thành Bồ Tát. Bây giờ muốn thành Phật thì bạn làm như bạn biết không bạn? Tu gì bạn biết không? Tu trùi. Trùi là danh từ là make in Huế. Vì cái trùi là nghĩa là không có gì cả. Nhưng mà nó không có nghĩa là bạn tu trùi là bạn cởi áo của quần vất hay chạy ra ngoài đường. Không. Trùi có nghĩa là làm sao là mình làm cho cái địa ngục không còn một chúng sanh nào cả. Nó trùi lùi luôn. Không còn ai trong địa ngục cả. Trùi là làm sao là mấy người mà mình ở chung với nhau đó. Làm cho họ hết phiền não luôn, họ không còn phiền não, họ trùi không còn phiền não nữa, trùi là hết hết cả. thì mình thành Phật được. Tôi là gì? Là chính mình cũng không còn phiền não, không còn buồn phiền, không gì cả. Mình hết luôn. Hết luôn, không còn nữa. Tôi là cái gì? Là cái thời gian đó mà nó ngưng lại luôn, nó không còn thời gian nữa đó. Thì mình mới hết tu. Còn thời gian là mình còn tu. Chúng sanh giới tầng, chúng sanh nghiệp tầng, chúng sanh phiền não tầng đó. Mà cái chuyện tu hành mình là không hết, tầng là hết rồi. Phiền não hết, chúng sanh hết, là vạn sanh hết trơn rồi đó. Và mình cũng chưa hết, mình cũng tiếp tục nữa. Thành tu trụi là Phật được. Thế còn mình tu mà lơ mơ thôi thì cũng đừng hy vọng thành Phật. Thế nên có nhiều người cũng làm cái bảng ra, thầy cũng muốn đóng tiền đi. Năm 1980 khi mà thầy bên New Jersey đó, thì thầy còn đọc cái bài báo ở New York đó. Có một ông người Tàu, ông nói là bây giờ đóng cái khóa tu này đó, weekend này 3.000 là thầy sống 7 ngày thành Phật liền. 7 ngày thành Phật, Buddha đàng hoàng lắm. Thì thầy mừng dễ sợ lắm, trời ơi, mình đi qua Mỹ mình có 7 ngày thành Phật sướng. Nhưng mà khi qua cái giá là 3.000 đó, mà không có tiền đi. Mà năm 1980 là 3.000 là nhiều lắm nha bạn. Thầy cứ ngồi tiếc ơi là tiếc. Đến khi mà cái sát sinh này hết rồi, vẫn còn tiếc, vỗ đuôi, trời tiếc quá, không, mình có 3.000 thành Phật rồi. Mà rất may là không thì mất 3.000. Nhưng mà họ viết bài đàng hoàng, có đề rõ ràng trong 7 ngày thành Phật đàng hoàng ở New York. Thì thời đó thầy cứ tiếc hoài. Bây giờ có tiếc không bạn? Bây giờ tiếc là không gặp được ông này, vì ông này ông chết rồi. Thì cái sự thật là ông chết rồi, nhưng mà ông chưa thành Phật nữa. Thế nên tiếc là không gặp lại ông để mà mình qua thử là ông như thế nào. Tiếc. Chứ không tiếc tiền nữa. Chứ mà mọi người vẫn nghĩ này, là mình có tu lệ ấy, tu hành ấy, tu luyện ấy, tu hủ và tu trụi. Cái nào dễ tu nhất bạn? Hủ. Hủ sơ đẳng là dễ tu nhất. Cái chuyện gì hay đó, mình kêu bà con, thì bà làm cái bánh ngon quá, thì bà làm sao? Hủ, kêu mọi người tới ăn bánh đi. Chứ nhiều khi cái bánh ngon đó, mình làm sao? Mình ăn, mình lấy đồ, mình động lại, bỏ phía đe là ngày nào ra ăn. Nhiều khi ông chồng muốn ăn, đập tay không được, tôi ăn. Còn hủ là mình làm đồ ngon, là kêu bà con tới, hay là mình gửi cho người ta đi, cho người ta. À, hủ là chia sẻ, hủ là cái tinh thần cao lắm, bởi vì là hủ là mình phải nghĩ tới người khác mà hủ được. Mà trong cái sự tu hành đó, là bốn cái giai đoạn quan trọng nhất là giai đoạn vị kỷ, vị tha, vô ngã và bất nhị. Đó là cái bốn cái giai đoạn tâm thức mà nó rất là quan trọng. Tức là khi mà bạn muốn mà tu mà lên một cái nấc kế tiếp đó, thì bạn sẽ trở thành con người vị tha. Con người vị tha là không nghĩ tới mình nữa. Cho nên bây giờ đó, muốn biết được bạn ở chỗ nào thì bạn phải qua thử là cái tư tưởng mình có vị tha hay không. Thì dù như bạn vô đây, bạn vô lại đây đó, mà mình tư tưởng đầu tiên là phải kiếm cái chỗ nào cho ngồi cho ngon nè. Thì xin nói cho bạn nghe tin mừng là bạn vẫn còn nằm ở cái level số 1. Đó. Rồi bây giờ đó, khi mình lại Phật xuống đó, mấy cái người bên cạnh họ lại ôn quá, họ la, họ hát to quá đó, mình đang bụng chửi thầm. Thì mình cũng còn level số 1 là vì kỵ. Họ lại dở cũng được, nhưng mình nói, ồ, mình khen người. Cái vị này là vị Bồ Tát, họ thật sự là họ có cái thông thanh, họ hát to. Thì mình bắt đầu nghĩ tới cái đẹp của người ta, là vị tha. Cho nên là mình muốn biết mình ở cái level nào đó bạn. Là mình chỉ quay cái tư tưởng mình là nghĩ tới mình, nghĩ tới người khác. Mình nghĩ tới cái mức độ của người ta mà càng nhiều đó, thì mình là càng ở trên cái tâm thức thứ hai là vị tha. Vì con đường bạc tu hành đó là dễ biết, trong bộ người ta nên nó dễ biết lắm. Nó không cách gì, không chạy trộn được. Không có người nào mà chạy trộn là tôi sắp thành Phật này, tôi cao đó nè. Không có. Nếu mà một tư tưởng của bạn mà vẫn còn nghĩ tới mình trên cả thì là không hay lắm. Thì mình có ở level số 1. Cho nên bốn cái level đó là gì? Một là vì ngã, hai là vì tha, ba là vô ngã, bốn là bất nhị. Thường thường có nhiều người họ nói dạ tôi con ở level vô ngã rồi, tại vì con không bao giờ có nghĩ tới con cả. Và đồng thời vì con không nghĩ tới con, thường thường con đi cực tẻ bộ hoài, ngã hoài. Thì cái vô ngã đó là cái ngã tâm bầy, rớt tâm bầy. Chứ không phải là vô ngã là cái chuyện mà giải thoát. Thế nên phải vị tha. Quan trọng nhất giai đoạn đó là giai đoạn khó nhất. Mà mày bạc biết đó, cái kinh Hoa Nghiêm là ngoại cái tư tưởng như vậy. Cho đến bây giờ đó, người ta biết rất là rõ ràng. Là cái cũng tương tự như vậy. Là cái người mà mới tu đó, thì là mình rất là selfish. Sau rồi mình care, tức là mình bắt đầu quan hoài người ta. Sau rồi mình tới giai đoạn thứ ba là universal care, mình care cái tất cả mọi người, care là quan hoài. Thành ra là cái sự phát triển của con người của bác đó, nó cũng sẽ theo mấy cái giai đoạn đó bác. Nên tốt nhất là mình phải bắt đầu tập tu hành đó, làm sao mà tu. Năm cái loại tu đó là năm cái loại tu gần như là rất là căn bản và mình cần phải hiểu. Và các bạn không nên ngừng lại ở chỗ là tu lễ, mà mình phải bắt đầu đó tại chuyện tu hành. Rồi mình phải nên tìm cái tu luyện. Tại bạn không tu luyện là cái mặt nó xanh lè, người yếu ớt, không có khí lực, và rất dễ ai nói một câu là giận, ai nói một câu là buồn, là bởi không có khí lực. Khí lực mà đủ đó, người ta chửi, người ta nói vậy đó, mình cũng tịch bơ. Tại sao vậy? Tại vì cái trung tâm năng lượng của mình nó không còn nằm ở dưới kẹt dưới này nữa. Khi cái trung tâm năng lượng mà nó thấp đó bao nhiêu đó, thì mình nghĩ chuyện thấp hèn thôi, thấp kém, và mình giận dữ. Mình bị cái lower nature, cái bản tính mà thấp ở dưới. Mà khi mà cái trung tâm năng lượng của bạn mà đưa lên cao đó, thì bạn không còn nghĩ những cái chuyện mà không bị ảnh hưởng bởi những cái chuyện mà rùi bu xung quanh nữa. Thì dụ người này chửi cái này, cái nói cái câu kia, chuyện này, chuyện nọ, bạn thấy nó không còn ở trong tâm mình nữa. Không đụng tới được cái tâm mình là càng ngày càng cao. Nhưng mà quan trọng nhất là bạn biết là cái chữ vàng nên ngực Phật đó, cái đó là cái chỗ mình nên tu. Vì cái chỗ đó nó quan trọng đến cái đồ là như thế nào. Cái đó là lúng sao số 4, nó quan trọng đến cái đồ mà Đức Phật sợ mình quên mà Ngài đánh cái chữ vàng vô cho mình nhớ. Ngài không làm những chỗ khác mà chỗ đó thôi. Và cái chỗ thứ hai mà cũng quan trọng vô cùng, cái trung tâm năng lượng sai quan trọng vô cùng là chỗ nào bạn? Là chỗ giữa lông mày ấy này, cái nhìn xuyên suốt. Mà không phải là Ngài, mà cái văn hóa Ấn Độ á, là nó recognize cái chỗ đó là con mắt thứ ba. Nó quan trọng đến cái đồ là người ta phải điểm một cái chấm ngay đây để cho mình nhớ đó. Cái đó là thầy nói như vậy là để mà mình gọi là cái sự trùng hợp của văn hóa và cái sự tu luyện với nhau. Và nó không có chuyện ngộ, nhưng mà tại sao cái chữ vàng nằm ở giữa đấy? Tại sao chữ vàng nằm giữa một chút đi? Hay là nằm ngay cổ đấy? Hay là bây giờ có nhiều người đâu, họ khắc lên chỗ tay này, hay là để lên má này, để lỗ tai này, khắc số đưng này, khắc số cái lâu này, tại sao họ không sắm mình, nhưng Đức Phật sắm ngay chỗ này? Có nghĩa là đã ra là có cái chữ vàng đó rồi, là bởi vì nó quan trọng. Thế khi tu là phải mở cái lòng của mình ra ngay chỗ này, mở cái quả lòng ra. Và lúc mà thầy cuối cùng thầy nói các bạn ngồi thiền đó, thì mình hít vô đó, thì mình phải đọc cái châu này nè. Tôi là sự khai mở, I am open. Tôi đấy không phải là cái bản ngã, mà tôi là cái Phật tánh. Mình phải đọc như vậy, mình đọc nó càng nhiều đó, thì mình sẽ trở thành cái đối tượng của mình đọc, tức là mình trở thành Phật tánh, và mình trở thành sự khai mở. Cho nên mình nghĩ như vậy, mình hít vô. Tôi là sự khai mở. Thở ra thì sao bạn? Tôi là vô lượng quang minh. Rồi mình quán tưởng là ánh sáng đây nè, nó tỏa ra phía trước, tỏa ra phía sau, trên dưới, sáng ra mà không còn cái thân xác nữa. Cái hào quang mà sáng ra, chiếu sáng rọi vô lượng chính là cái bản chất của cái Phật tánh của mình trong cái quả nhị nguyên. Cho nên đó, mình phải đọc cái chữ là I am open, I am the boundless light. Cái chữ I đó, nó từ từ nó sẽ làm cho cái tôi là cái bản ngã này từ từ nó biến mất. Cái bản ngã mình sẽ đồng hóa với cái đại ngã là cái Phật tánh. Mấy bạn hiểu ý thế nói không em? Cho nên cái phương pháp thiền đấy nó nhẹ lắm. Bạn chỉ làm 3 phút thôi. Bạn không cần làm nửa giờ. Bạn chỉ làm 3 phút đầu như vậy thôi. Để cho mình nhớ mỗi ngày mình làm chừng 5, 10, 15 lần. Bạn lái xe đó. Khi mà đang đỏ đó, bạn đứng lại một cái. Bạn hít vô. I'm open. Bạn thở ra. I'm the boundless light. Vậy thôi. Làm 3 phút thôi. Nhưng bạn làm đó, thì từ từ bạn phải, mỗi lần bạn hít vô, bạn nói là I'm open, tôi là sự khai mở. Thì bạn nghĩ là giống như cái cửa nó mở ra, giống như là tim mở ra, bạn làm, bạn nghĩ đủ thứ cách để mà có hình dung lại cái sự khai mở đó đó. Thì từ từ đó, những cái người nào mà khi mà họ làm cho mình buồn đó, mình giận đó, thì cái sự buồn giận đó, nó không động được cái tim của mình. Mà lạ lắm, thầy làm đủ rồi thì thầy khám phá ra nhiều khi những cái chuyện mà thầy giấu trong lòng và những cái chuyện gì mà thầy không biết bao nhiêu năm tháng mà nó không có nữa, từ từ bắt đầu nó hiện ra trong lúc thiền, nó hiện ra trong lúc thầy nói chuyện với người này người nọ, nó trồi lên lúc mà thầy ngủ mộng thấy. Và rồi mày bạc biết không, thầy có cái dũng khí, thầy nói với người này người nọ nghe, tự nhiên là có cái dũng khí, tại vì giống như thử là cái cửa nó mở ra rồi, mấy cái chỗ mà nó kẹt như này bây giờ nó trao ra rồi. Thế tự nhiên mình càng ngày càng bớt sợ đi, và bị bớt sợ thì mình nói người ta dễ dàng, là mình không còn phải giấu nữa, không còn phải đè nén nữa, mình nói ra. Cho nên đó là một cái phương thức đó mà rất là quan trọng của chuyện tu hành. Tại vì cái chỗ này mình không mở ra cái tâm, chỗ này gọi là cái tâm luân, không mở ra đó, thì nhiều khi đó mình cứ ngạt ở trong đó hoài, mình cứ làm ba cái chuyện dưới này, mình hết tranh cái danh rồi cái lời rồi cái quyền rồi mấy cái chỗ này mà mình không mở được cái tâm ra này. Cho nên mình phải đổi trong này, mở cái tâm ra. Thế nên các bạn nói là tiếng Tây là gì? Rơ suy u vẹt, đúng không? Nghe cũng hay. Vậy bán mà dân Tây nữa, ok. I am open, tiếng Việt là gì? Tôi khai mở, hay là tôi là sự khai mở. Vì cái tôi đó, cái chữ đó đó, thì nó làm cho mình đồng hóa với cái Phật tánh, cũng như thiên hà, thường thiên hà, duy ngã, độc tôn, cái chữ ngã đó, nó không phải là cái thân này. Để cho mình từ từ mình nhận ra cái bản tính bất biến của mình. Chẳng phải cái tôi là cái thân mà làm chuyện mà nghiệp chướng, mà tôi này là một cái mà nó đẹp hơn, là cái bản ngã mà bất biến của mình. Cho nên tôi là sự khai mở, xong là tôi là cái hào quang vô lượng, hay là cái quang minh vô lượng. Thành ra khi mà mình nghĩ là mình nói chữ đó đó, là mình phải hình dung đó, là chỉ còn mất cái 3 phút thôi. Và mình phải nghĩ là khi mình nói mình là hào quang vô lượng, thì mình phải nghĩ cái ánh sáng là tuôn ra khắp ngoài hương, ngoài sau lưng nó phóng ra bên trang bên ngã, tức là mình là cái mặt trời đó, ánh sáng nó phóng ra khắp mọi nơi. Thì bạn hiểu được không? Có làm được không? Ở tập thôi, trong này mình tập. Nhưng mà cái đó là một trong những cái phương pháp mà của người beginner mà thầy dạy, là để cho bà con là không nên negative về mình nhiều quá. Vì nhiều khi mình là cái mặt trời mà mình cũng thấy này, mình chỉ ngồi mình lo mình nghĩ là mình chuyện gì khác, chứ mình chưa thấy mình là cái mặt trời này. Cái công dụng lớn nhất là trong cái đời thầy, khi thầy làm cái practice này, là tự nhiên là bao nhiêu cái bóng đen trong bụng thầy là thầy đem ra, thầy phải ra, thầy nói được, thì articulate được, thầy đem ra được, không còn sợ nữa. Nhưng mà các bạn biết đó, là mình tu là mình có nhiều phương pháp, đừng bao giờ chỉ tu một cái thôi, mình tu nhiều. Ai có câu hỏi gì không? Hỏi vài ba câu cho vui rồi mình sẽ lại. Đây, bạn có câu hỏi vui này.
Câu hỏi này có liên quan tới những cái bài giảng trước.
Rồi.
Và con có cái can đảm để hỏi, cũng nhờ thầy mới nói đó. Dùng cái dũng khí để hỏi, bởi vì một cái câu hỏi đưa ra nó có thể bị hiểu lầm, nhưng mà đây là vì cái lợi ích chung. Câu hỏi thứ nhất, nói ba nhưng mà nó cũng là một, là về vấn đề hôm qua thầy giảng về sống âm với lại dương đó. Cúng của hồn của bà con đưa ra cái vấn đề cúng mùa này là mùa Vu Lan, mà theo cái phong tục của mình dĩ nhiên là nó cũng ảnh hưởng của người Tàu, thì là mình có cúng cô hồn, đi chùa cúng, và ở nhà thì cũng có cúng, hay là những lúc giỗ Tết thì cúng giỗ cơm ông bà, xong thì cũng có một mâm cơm để cúng đất đai những vong linh xung quanh nhà mình. Thì cái vấn đề đó thầy nói là không nên, như vậy là cái vấn đề cúng vong mình không, ở nhà không nên làm, chỉ để chùa thôi. Thứ hai nữa.
Khoan, thầy còn nói như vậy đấy bạn. Thầy nói như vậy nè, một cung, năm đó cúng một lần cũng can gì, năm cúng lần thôi nè.
Như vậy là cúng dỗ đó, một năm cúng dỗ được.
Cúng dỗ, okay. Cha mẹ mình nên cúng chứ.
Thì đó, xin để thầy nói và cho nó rõ.
Thầy đề nghị đừng thị thực, để chùa thị thực thôi, mình đừng thị thực.
À là cúng cái hồn mà.
Cúng cô hồn, đừng
nên cúng. À thí thực là...
Cúng cô hồn.
Phát chẩn rồi cúng cô hồn đó.
Ừ.
Còn cái mình để muối gạo mình rải xung quanh thì cũng, cái đó là gì?
Thầy nói cho bạn nghe đó, là Việt Nam mình bị nhiều cái phong tục tập quán đó mà nó không phải Phật giáo này. Thế thì khi bạn hỏi thì thầy nói quan điểm Phật giáo của mình là mình chỉ cúng Phật, sau đó mình cúng cha mẹ của mình để báo cái hiếu, đủ rồi. Còn quỷ thần đó, thì mình nên mời họ tới chùa cho quỷ thần có cái chỗ đó ở. Còn cúng ống đĩa đó thì thầy thấy như vậy nè, ống đĩa là không phải Phật giáo, nó là cái thuần túy của người Tàu, nó truyền qua lại cho người Việt, và người Việt mình trở thành thịnh hành hơn người Tàu. Và chỗ nào cũng bỏ ống đĩa cả, thì đó là một cái phong tục đó mà nó ăn quá sâu rồi. Thầy thì thầy thấy là đĩa là cái gì, là thổ đĩa cũng đất. Thầy không có phản đối, thầy chỉ nói rằng là làm cái đó thì là cũng như tất cả mọi chuyện mình cũng đìa, tại sao mình không cúng ông thần này, ông cúng ông thần kia, rồi rốt cuộc rồi nó đầy cả địa bạc trước cũng ông đìa, thì không cần cũng cũng Phật Bồ Tát rồi hồi hướng cho ông đìa được rồi, đủ rồi. Ủa nhầm, tại vì là thế còn địa bạc mà nói mà cúng đó thì nó có cái trăm ngàn chuyện để cúng cả, thành ra là cũng phiền lắm. À, tại vì có địa thần, sơn thần, thổ thần, nó có không thần, phong thần, có đủ cả. Một hồi rồi đó, thì mình sẽ ra, mình không còn là Phật giáo nữa, mà mình trở thành cái đạo gọi là gì bảo biết không? Shinto. Shinto gọi là thần đạo, như bên Nhật Bản đó. Là họ cũng hết, có gì cũng. Thế nên mình không nên, thầy khuyên không nên, nhưng bác đã lỡ rồi đó. Thì thôi, cứ để đó thôi. Tôi còn mình cũng nên làm như cả.
Thưa thầy, như vậy thì thầy nó cúng ông bà đó, một năm mình làm giỗ một lần. Thế còn hàng ngày mình cúng Phật đó thì mình có thắp nhang luôn bằng thờ ông bà không? Tại có nơi á thì là người ta che cái bảng đỏ, người ta nói chừng nào giỗ thì mới là dỡ lên miếng mà bắt. Còn có nơi thì là mình cứ hàng ngày mình cúng ông bà thì mình cũng thắp nhang bằng thờ ông bà.
Thế
luôn
bây giờ đó,
cúng Phật thắp nhang
bằng những người nào đó mà cái bảng đỏ để riêng đó, thì là một năm làm lần. Trong trường hợp nhà cô mà không có bảng đỏ đó, đừng có mua bảng đỏ bỏ vô.
Không, cái khăn người
không
ta khăn, che cái hình
được, không cần. Nếu nhà cô mà đã quen thoại mà thắp Phật bên này cũng ông bà mới đã quen rồi thì cứ làm luôn.
Dạ, cảm ơn thầy.
Ông ca gì cả.
Còn một cái thắc mắc mà hôm qua
mà nếu mà chưa có làm á thì có nên làm không? Không nên làm.
Có ai ấm ức cái gì đó thì nói ra. Thưa thầy, ấm ức là cũng là một chuyện, nhưng mà mình cũng tập hòa. Tuy nhiên ta có một cái vấn đề, nó cũng một đạo hữu mục đích là tới đây để xin quy y với thầy, nhưng mà sau mấy ngày dự thì thấy không những là những cái câu niệm Phật bằng tiếng hát, bởi vì thầy hồi đầu thì có các nghĩa là cái đó là tiếng từ
đúng
hát
rồi,
từ cung trời đâu suốt gì đó.
Cung trời, ra, cung trời thôi.
Không biết. Thành ra mình thầy nó nên giữ cho nó hay. Nhưng mà tới khi đọc kinh thì cũng đọc kinh tiếng Anh. Tiếng Tàu nói chung đi, không biết tiếng Tàu gì thì không biết. Thành chỉ nói em tính xin đi quy y, nhưng mà nếu tới ngày quy y mà thầy đọc mà em không hiểu gì hết thì em làm sao? Thành ra thôi, chắc là không có duyên. Thành ra thưa thầy, cái chữ mà cái đọc kinh đó thì tại sao mình phải đọc? Tại đó là cái quen, hay là thầy muốn tập cho Phật tử biết thêm một cái văn hóa của người Tàu? Bởi vì phần lớn các cụ ở đây đó, có nghĩa là như cái bài Bát Nhã Tâm Kinh đó, thì các cụ vẫn đọc theo cái lối tiếng Hán, đọc không hiểu gì cũng đọc. Thì có đọc theo tiếng Tàu thì cũng chẳng sao hết. Nhưng mà đó là cái thắc mắc của những người mà người ta biết tiếng Việt á, người ta thấy đọc cái tiếng kia nó khó mà mình đọc không hiểu thì như là vẹt vậy đó. Thành ra không biết thầy có cái ngụ ý gì để mà giúp Phật tử hay không thì xin thầy.
Cái lễ mà như vậy thì thầy cũng đồng ý các bác đó, là thầy chưa có cách gì để mà thầy biến cái lễ ra một cái tiếng Việt được. Nhưng mà trong còn lại trong 5 năm thì nó sẽ ra một cái tiếng Việt.
Hả? Và có ráng hát theo bằng tiếng Việt. Tại được chị Sương chỉ giảng đó. Chỉ giảng rằng là chỗ nào mà nó thiếu hay là nó dư chữ đó, vì vậy mà có những chữ U và Á theo. Thì bữa nay trình câu hỏi với thầy là hôm qua con đã thử.
Rồi,
thì
nó cũng để cho thầy trả lời cho xong câu này. Thì cái chuyện mà chuyện Tàu thầy cũng đồng ý. Là sau này trong khoảng 3 năm, 5 năm nữa thì mình sẽ có tiếng Việt. Nhưng mà cái vấn đề đó, 3 năm nữa thì là thầy sẽ không làm lễ, thầy sẽ không phải là ông thầy tu lễ nữa. Cái chuyện mình đang làm ở đây là mình biến cái lễ này thành cái chuyện tu luyện. Thành ra là cái transition này, thì dụ như cái chữ này, chữ nọ, nhiều khi là thầy cũng kể, cứ để cho nó qua đi. Thành ra thầy chú trọng vào, mình lại xuống, mình nhớ cái tên Phật đứng lên. Đồng thời mình hiểu được cái ý nghĩa. Thì thầy chú trọng cái đó. Thế còn cái văn hóa Tàu, văn hóa Việt, thầy kể cũng can gì, mấy bác đâu có biết bác kịp trước là người Tàu đâu. Hoặc là kịp trước nữa là bác là cái người gì đó không biết. Thế bây giờ chẳng may thành người Việt. Chẳng may là bởi vì là nếu mình may hơn thì mình thành ông trời. Thế nên chẳng may là nghĩa là so mình với ông trời đó. Còn như người bảo thành đó là sau này chết rồi bác may mắn mà lên cực lạc thì bác nói chuyện với mấy người này người nọ thì bác sẽ phạt giặc đến cực lạc, cũng không có chuyện phấn với chủng tộc gì hết. Thành ra là thầy xin nhận cái lỗi của thầy là thầy chưa có biết nên thành ra tiếng Việt được. Nhưng mà thầy phải muốn trình bày các bạn này, các bạn thương thầy đó, là thầy học trường Tàu ra. Ông thầy thầy là thầy Tàu rặc, thầy cũng nói tiếng Tàu, chứ không phải là thầy nói tiếng Việt. Nhiều năm, mười mấy năm. Sau đó rồi đó thì là năm 1994-95 đó, thì trước khi sư phụ thầy mà mất đó, thì ông nói là bây giờ con nên giảng Kinh Hoa Nghiêm cho người Việt Nam, để mà giúp cho người Việt Nam biết cái triết lý và cái đạo lý và cách tu hành của Kinh Hoa Nghiêm. Thành ra năm 1994 là thầy bắt đầu đi ra dạy Kinh Hoa Nghiêm bằng tiếng Việt, không bằng tiếng Tàu nữa. Chứ trước đó là thầy giảng toàn tiếng Tàu cả. Thầy giảng tiếng Tàu bạn, chứ không phải giảng tiếng Việt. Viết tiếng Tàu, tiếng Tàu xưa thầy giỏi không bây giờ? Thầy viết tiếng Tàu, giảng bằng tiếng Tàu luôn, là trong suốt 10 năm. Từ 1984 đến 94 là thầy chỉ có viết tiếng Tàu, giảng tiếng Tàu. Cho nên thầy vấp về tiếng Việt nhiều lắm. Bắt đầu chỉ mới lắm thì thật sự là thầy giảng hàng tuần bằng tiếng Việt, mà Kinh Hoa Nghiêm bằng tiếng Việt cho tới năm 98, 4 năm liền. Thì sau đó rồi thầy nhập thất ra thì thầy vẫn còn có cái bài kinh tất cả là điều Tàu cả, chưa tiếng Việt, chưa chuyển được nữa. Và nó mất một quá trình nhiều năm tháng nữa. Điều bạc mà khoảng 5 năm trước đó mà bạc tới California đó, thì bạc biết cái lương hoàng sản của thầy là từ đầu đến cuối chỉ có tiếng Tàu thôi. Và thầy đang từ từ thay đổi để ra tiếng Việt càng ngày càng nhiều, bạc thấy rõ. Những người anh em California đó có lẽ sẽ chứng minh cho thầy chuyện đó là một cái sự tiến hóa, là thầy rời ra khỏi cái Tàu mà thầy đi vào cái Việt. Thế nên thầy xin các bạc là từ bi mà thương thầy, khoan phê bình đã, vì thầy đang cố gắng thay đổi. Với cái sự hiểu biết là mình bị 2.000 năm đô hộ với người Tàu, và biết rằng là thầy ở với thầy Tàu mười mấy năm, học đạo với người Tàu 17 năm. Chuyện sự thiệt. Thành ra là thầy thay đổi, nhưng mà cái final product, cái kết quả cuối cùng là chưa có, đang trên con đường thay đổi thôi. Thành ra là các bạn có thể là thương thầy mà hiểu, đó là chuyện quan trọng. Bây giờ có những chuyện là hoàn toàn là việc rặt luôn, là không có một chuyện gì mà người mà đứng Tàu cả, là cái gì, là cái lễ mà quy y. Thì thầy làm lễ quy y là từ năm 2002 ra đến đây là toàn là tiếng Việt thôi, không còn tiếng Tàu nữa, vì cái đó là dễ lắm. Cái đó là không phải là cái nghi thức, mà cái đó là một cái truyền pháp, cho nên là làm tiếng Việt thôi. Cái gì mà chính làm việc ngay, mà không những việc tiếng Anh nữa bạn, chỉ làm tiếng Anh thôi, Anh là việc thôi, hai thứ tiếng. Thành ra cái đó là cái, còn có những cái lễ đứng hoàng sản nó lớn lắm, nó dài, nó bự lắm. Thành ra mình chưa có thời gian mà bỏ hết được. Và bởi vì thầy cũng không phải là ông thầy lễ. Như thầy nói các bạn, thầy có hai cái nghề đó. Cái nghề là dạy bộ thai chi và cái nghề dạy bộ thiền. Cho còn cái nghề mà tụng kinh gõ mỏ lễ, thầy không có. 25 năm về được thì thầy rất là giỏi. Nếu mà bạn muốn hỏi cái bạn ngã luôn xa số 3 thì nói 25 năm, nhưng mà bây giờ là coi như là rạc rưỡi, rất là dở. Thay vì thầy không chú trọng nữa, thầy chú trọng làm sao mà làm cái đạo làm người, và cái đạo làm Bồ Tát. Và cái lễ là nghĩa là mình AC ok là được rồi, chứ không phải là chính. Thế nên bạn thấy nghe cái giọng của thầy hát đó, quá tè đúng không? Đấy. Cảm ơn các bạn đã nhìn hay. Nhưng mà thầy đang thay đổi để mà càng ngày nó càng thích hợp với cái dân chúng và cái trình độ và cái sự yêu cầu. Thầy bạn nên nhớ, thầy cũng muốn dạy cho những người con cháu của các bác, là những người mà chỉ biết tiếng Anh thôi, không biết tiếng Việt nữa. Thành ra do đó xin các bạn cũng thương thầy, là bởi vì một mặt đó thầy phải ra khỏi cái Tàu mà giữ nguyên cái việc bên này, một mặt đó, thầy phải làm ra tiếng Anh nữa. Ok, tức là nhiều chuyện xảy ra, mà chưa nói là bây giờ thầy đi qua Pháp nữa, rồi thầy make commitment là giúp người ở bên Tây nữa, là phải ra ra tiếng Tây nữa. Và chưa hết, chuyện là chưa xong, vì thầy đang có cái người Hungary rồi này, là thầy commit làm giúp cho tụi nó để biến thành cái Hungarian. Nó nhiều commitment như vậy, làm thành ra là mày bạc nên thương thầy nhiều hơn nữa, phải không? Không, cái sự thật là thầy nói để mà thầy cầu xin bạc thương thầy, vì là không thì bạc sẽ hiểu lầm thầy. Bây giờ thành ra là cái lễ quý đó, là nó hoàn toàn tiếng Việt 100%, và nó sẽ hoàn toàn là tiếng Anh 100% nữa. Tiếng Tàu không có, tiếng Việt và tiếng Anh thôi, hai thứ tiếng. Tức là mình đọc cái quỹ xong tiếng Việt xong rồi mình đọc tiếng Anh, tiếng Việt Anh, Việt Anh, Việt Anh, thế là dân của tiếng ấy. Như vậy thì trả lời xong câu hỏi của bác chưa? À, ok. Nhờ các bác hỏi như vậy thì thầy mới biết được cái lòng của các bác. Thành ra thầy rất là cảm ơn. Và thầy xin nói bác một chuyện mà sự thiệt trong lòng thầy. Thầy thấy là cái dân Virginia, Maryland, dân mà vùng đấy là cực kỳ dễ thương và cực kỳ lễ độ. Cảm ơn thầy đã nhìn hay. Rồi, ai nữa? Mình còn 5 phút nữa là mình lại thật giờ rồi. Ok. Không, bây giờ thầy phải nói các bác nghe nè. Anh chàng sau này không phải là thầy, dù cái đầu trọc hơn thầy. Anh chàng sau này tên là Dũng Dennis, chứ không phải thầy. Cái gì đấy? Cái gì?
Thầy cứ đọc.
Thưa sám hối hả?
Con nói tiếng Việt không rành.
Ờ, tiếng Việt không rành.
Dạ.
Con là tiếng gì rành?
Con có tiếng Việt, con ghi mấy gì rành, ghi xuống mắt
em chơi. Cái gì mà được chứ?
Dạ. Dạ mà. Thầy cứ xem
như thầy. Cái này là cái gì mà được? Có chuyện gì mà được không đây? Con là người ở Thái Lan, Miền Điện, Campuchia nhiều năm, không rành tiếng Việt lắm. Kính dân sư và ít lễ vật với ước mong trong đời nào kiếp nào sư đắc đạo quả, sư đừng quên con. Và Alexander Phan, sư quản trong Pháp dạy và xin đồ cho con và Alexander Phan trước đi, và tất cả các đại hữu trong Pháp hội Virginia, Maryland, Washington DC trước hết đi. Như ngài Thích Ca đồ cho năm vị Kiều Trần Như đầu tiên, con không có quả sân gì hết. Quan trọng nhất, trọng đại nhất là từng giây từng phút mỗi ngày niệm niệm Phật, niệm tâm, niệm trong hơi thở, niệm Phật. Một niệm Phật tượng Phật là về quả Phật, tại sao không? Xin được mong được sự chấp nhận và con xin đến đảnh lễ sư để sư đừng quên con. Ước mong từng người trong đại chúng đến đảnh lễ sư để được độ trước tiên. Trong kiếp nào sư thành đạo quả?